Hành trình tâm linh siêu việt. Tác giả: Bậc Toàn Tri Tối Tôn Quý, Đức Pháp Vương Gawon Trúc-pa, đời thứ 12. Đức Pháp Vương Gawon Trúc-pa là bậc hóa thân chuyển thế sáng lập và đứng đầu truyền thừa Trúc-pa thuộc truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa, có lịch sử khởi nguồn cách đây gần 1.000 năm từ Đức Naropa, một trong 84 vị đại thành tựu giả Ấn Độ thế kỷ thứ 10-11 sau Công Nguyên. Đức Pháp Vương Gawon Trúc-pa Jigme Pema Wangchen hiện thời là hóa thân của Đức Naropa và là hóa thân chuyển thế đời thứ 12 của Đức Pháp Vương Gawon Trúc-pa đời thứ nhất Sonpa Gere, bậc sáng lập nên truyền thừa Trúc-pa vào thế kỷ thứ 12 sau Công Nguyên. Ngài cũng được tôn kính là hóa thân của Đức Quan Thế Âm và là hóa thân của rất nhiều bậc thượng sư giác ngộ như Đức Gompopa, đại đệ tử sánh như mặt trời của đại thành tựu giả Milarepa. Đức Pháp Vương Gawon Trúc-pa hiện thời là bậc hóa thân chuyển thế đứng đầu và nắm giữ truyền thừa Trúc-pa với hệ thống hàng trăm tự viện tại các quốc gia trên dãy Himalaya và hàng chục trung tâm Phật giáo tại nhiều quốc gia trên khắp các châu lục. Trải từ bi nguyện. Nguyện cầu tất cả chúng sinh thành tựu mọi tâm nguyện xuất thế và thế gian. Nguyện cầu hòa bình và hạnh phúc được ban trải khắp vũ trụ. Nguyện cầu mọi thiện hạnh đều được thành tựu viên mãn. Pháp Vương Gawon Trúc-pa đời thứ 12. Xin dành tặng cuốn sách này tới những người bạn, những học trò và đệ tử mến yêu của tôi. Con đường tâm linh chúng ta đang trải nghiệm cùng nhau là một hành trình siêu việt, nhưng cũng có thể là con đường độc hành của bạn trong nhiều kiếp. Không phải ai trong chúng ta có được duyên lành để khám phá hành trình đầy thách thức này, để tìm đến được bến bờ của chân hạnh phúc và tự do tuyệt đối. Những chia sẻ và tâm sự của tôi trong cuốn sách này sẽ đồng hành cùng các bạn trong chuyến hành trình siêu việt của chúng ta. Đức Pháp Vương Gawon Trúc-pa. Lời nói đầu. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của nền văn minh kỷ trị với những tiến bộ vượt bậc về khoa học, công nghệ và sự trợ giúp của nhiều tiện nghi hiện đại. Nhưng cùng với nó lại đánh mất đi ý nghĩa tinh thần gắn liền với chính bản thân, môi trường và cả thế giới thực hữu quanh mình. Càng đắm chìm trong những mê luyến vật chất hay danh vọng hư ảo bên ngoài, chúng ta càng đánh mất chính mình và xa rời những vấn đề căn bản cội rễ, những bí mật của cuộc sống và hạnh phúc chân thực, đôi khi mệt mỏi lạc lối sau thuốc vui tạm bợ của những bữa tiệc tàn canh hay chua chát, trống rỗng trước những vô thường của hạnh phúc giả tạm mong manh. Chúng ta tư lự, trăn trở về ý nghĩa chân thật của kiếp người. Phải chăng tất cả nỗ lực của đời người, tất cả ý nghĩa của thân người quý giá nhiệm màu này chỉ để hướng tới những nhu cầu vật chất hay tinh thần giả tạm và rồi chấm hết? Có lẽ mục đích rốt ráo của cuộc sống và của kiếp người không phải là như thế. Bởi vậy, giá trị của kiếp người không nằm trong những nhu cầu vật chất hay danh vọng hư ảo bên ngoài, mà hạnh phúc đích thực của chúng ta nằm trọn vẹn ở phần tâm linh. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tự hỏi chúng ta đang ở đâu trên con đường hạnh phúc hay hành trình tâm linh của chính mình chưa? Có lẽ đa số chúng ta vẫn chưa đặt câu hỏi, chưa xác định vị trí, chưa thực sự bước đi hay bắt đầu một cách đúng nghĩa hành trình này. Hành trình tâm linh siêu việt là những huấn từ sâu sắc nhưng vô cùng gần gũi giản dị của Đức Pháp Vương Galwang Trungpa đời thứ 12, một bậc thầy tâm linh vĩ đại, bậc được kính ngưỡng là hóa thân của Đức Quan Âm, đã tái sinh trở lại cuộc đời này 12 lần liên tục trong suốt 800 năm qua, với hạnh nguyện cứu vớt chúng sinh khỏi luân hồi khổ đau và mang đến cho chúng ta thông điệp về cuộc sống và hạnh phúc chân thực. Những chia sẻ trong cuốn sách này không mang màu sắc tôn giáo mà tuôn chảy từ trái tim thấm đậm lòng bi mẫn của một bậc thầy, một người cha, người anh tâm linh, là lời chia sẻ chân thành nhằm gỡ giải những ách tắc căng thẳng khó khăn trong đời sống thường ngày và chuyển hóa các xúc tình phiền não nơi thân tâm chúng ta thành tình yêu thương và trí tuệ hiểu biết. Hành trình tâm linh siêu việt là hành trình độc lộ sẵn có cho mỗi người. Song ít ai trong chúng ta có đủ may mắn để khám phá hành trình quý giá và nhiệm màu này. Đây là hành trình mà bất cứ ai có đủ can đảm tiến bước đều sẽ tìm được nguồn hạnh phúc và tự do chân thật. Chúc các bạn tìm được cho mình một lối sống ý nghĩa nhất trong kiếp người quý giá nhưng vô cùng ngắn ngủi và thành công trong hành trình tâm linh siêu việt của chính mình. Tây Thiên mùa sen nở 2011, Vô Úy Cẩn Bút. Những điều căn bản. Chương 1. Hiểu đạo Phật như một triết học. Đạo Phật cũng như giáo pháp của Đức Phật vốn là triết học về tâm linh. Đạo Phật là con đường tâm linh, bởi vậy để thực hành đạo Phật hay Phật pháp, người thực hành cần phải hướng về tâm linh. Tôi cho rằng dùng từ Phật pháp có lẽ thích hợp hơn là Phật giáo, bởi vì đạo Phật không phải là một tôn giáo. Trong khi đó, chữ giáo trong từ Phật giáo dễ gây hiểu lầm rằng đạo Phật là một tôn giáo. Phật pháp hay những giáo pháp của Đức Phật hoàn toàn hướng về tâm linh, chứ không phải tôn giáo. Bởi vậy, chúng ta cần trưởng dưỡng trí tuệ hiểu biết sâu sắc về Phật Pháp, rồi nỗ lực áp dụng trong đời sống. Khi nói rằng đạo Phật là triết học, không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi đó suy nghĩ suông mà không áp dụng được gì trong cuộc sống. Người ta thường hay hiểu nhầm rằng triết học chỉ để tư duy, chứ không phải để thực hành. Đạo Phật là một triết lý sống, cần phải được đưa vào thực hành trong đời sống hàng ngày. Sự thực hành ấy phải dựa trên nền tảng triết lý, không chấp nhận tư tưởng cho rằng có một đấng tạo hóa đang chi phối cuộc đời của bạn và có khả năng làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn hay xấu đi. Thay vì tin có một đấng tạo hóa toàn năng, bạn nên tin vào chính bản thân và trưởng dưỡng trí tuệ bên trong chính mình. Đây là phương pháp đúng đắn để tiếp cận Phật Pháp. Thực hành tâm linh để giải phóng chúng ta khỏi tà kiến và khổ đau. Rất nhiều Phật tử cố chấp tin rằng Đạo Phật là một tôn giáo và họ thực hành như đang theo một tôn giáo. Tôi cho rằng quan niệm và cách thực hành như vậy là hoàn toàn sai lầm. Một số hành giả lâu năm tự cho mình là đại hành giả cũng bị mắc kẹt vào quan kiến. Thậm chí những khái niệm này đã hằn sâu vào tâm thức họ. Quan niệm như vậy là vô cùng sai lầm. Trước hết, như tôi đã nói, hiểu Đạo Phật là một triết học tâm linh là điều vô cùng quan trọng. Mục đích của thực hành tâm linh hay thực hành Phật Pháp là để giải thoát chúng ta khỏi sự hiểu biết sai lệch, cũng như thoát khỏi các trạng thái khổ đau, thô lậu và vi tế. Bởi vậy, nếu không có sự hiểu biết tâm linh này, thì việc bám chấp mạnh mẽ vào ý niệm Đạo Phật là một tôn giáo chính là nguyên nhân gây ra nhiều rắc rối. Rồi niềm tin cố chấp vào tôn giáo sẽ trở thành sự trừng phạt đối với chính bản thân bạn, mang lại cho bạn nhiều khổ đau và chướng ngại. Chẳng hạn, mỗi khi xảy ra thiên tai lũ lụt, bệnh dịch, động đất hay gặp phải tai ương chẳng lành, khổ đau xảy đến, chúng ta thường quen đổ lỗi cho người khác và than rằng: "Ôi, Phật đang trừng phạt chúng ta." Nếu Đức Phật là người trừng phạt thì chúng ta không nên tin và không quy y nương tựa Phật. Chú thích: Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, đã loại trừ được tất cả các ám chướng che phủ tâm và phát triển hoàn thiện các phẩm chất từ bi, trí tuệ. Phật là ngôi đầu tiên trong quy y Tam Bảo. Quy y, hướng tâm của một người đến một nguồn bảo vệ đáng tin cậy để thoát khỏi đau khổ của luân hồi, là cánh cửa mở ra con đường giải thoát. Một Phật tử phát nguyện quy y ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, vì sợ đau khổ của luân hồi và tin tưởng là Tam Bảo có năng lực đưa họ ra khỏi đau khổ để đạt đến hạnh phúc, giải thoát và giác ngộ. Hết chú thích. Nếu Đức Phật là người mang tới rắc rối thì Ngài chẳng từ bi chút nào. Thật vô lý nếu Đức Phật được tôn sùng là đấng từ bi nhất, trong khi ngày nay có biết bao nhiêu người đang chịu khổ đau. Nhưng sự thật là chúng ta không thể đổ lỗi cho Đức Phật. Chúng ta cần hiểu rằng đó là do ác nghiệp và sự vô tâm của chính chúng ta. Chú thích: nghiệp, hành động, tạo tác của thân, khẩu, ý. Nghiệp cũng là sự vận hành và quy luật tự nhiên của nhân quả. Hành động thiện có kết quả hạnh phúc, còn hành động ác có kết quả khổ đau. Hết chú thích. Nhờ trí tuệ hiểu biết này, thay vì đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh bên ngoài về những bất hạnh của mình, chúng ta nỗ lực thực hành thiện hạnh, chánh niệm tỉnh giác trong mọi suy nghĩ và hành động, để khổ đau bất hạnh không tái diễn trong tương lai. Đây chính là ý nghĩa của tâm linh. Nếu nói rằng Đức Phật trừng phạt chúng ta khi Ngài không hài lòng, thì đây chính là tà kiến, bởi vì Đức Phật không bao giờ trừng phạt ai cả. Ngay cả khi bạn phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, Phật cũng không bao giờ giận dữ hay buồn phiền. Một số người có thể hỏi, vậy những trận thiên tai thì sao? Chúng ta không mong chúng xảy ra, chúng ta cũng không thể kiểm soát ngăn chặn hay liên quan gì đến thiên tai cả. Con người không tạo ra thiên tai. Trên thực tế, thiên tai xảy đến là do cộng nghiệp của chúng ta. Đó là hậu quả xấu do chúng ta đã cùng nhau tích lũy những nghiệp nhân bất thiện. Cộng nghiệp là kết quả của những hành động hay những quyết định chung do một nhóm người hoặc nhóm chúng sinh cùng tạo nên. Đức Phật chỉ có thể chỉ ra con đường. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng tuyên thuyết nhiều lần rằng Ngài chỉ có thể trợ giúp chúng ta thông qua giáo pháp. Ta chỉ có thể chỉ ra con đường đưa đến giác ngộ. Chính các con phải tự mình bước đi trên con đường đó. Thậm chí Ngài không thể ban cho chúng ta sự giác ngộ. Bởi vậy, theo logic, nếu Đức Phật không thể giúp chúng ta, thì làm sao Ngài có thể tổn hại chúng ta được? Đây là một bài pháp vĩ đại. Trước khi thị hiện viên tịch, Đức Phật đã dạy các đệ tử rằng ta đã truyền trao giáo pháp, và đó là những gì các con cần thực hành. Bây giờ, tất cả đang nằm trong tay các con, không phải trong tay ta. Ngoài ra, ta không thể giúp các con điều gì khác. Cho nên, chúng ta thực sự cần thực hành giáo pháp mà Đức Phật đã hướng đạo cho. Đây là con đường chân chính để trở thành một hành giả thực hành Phật Pháp. Chúng ta cần phải có chánh tín thay vì mê tín, chỉ biết đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh bên ngoài. Nếu thần linh đang kiểm soát cuộc sống của chúng ta, thì quy luật của nghiệp không thể tồn tại. Mặc dù một vài người trong chúng ta tự gọi mình là Phật tử, nhưng vẫn tin vào các vị thần linh hay những quyền năng siêu nhiên để rồi bị mắc kẹt trong đó. Đây không phải là cách thực hành Phật Pháp chân chính. Nếu các thần linh đang kiểm soát cuộc sống của chúng ta, thì vai trò của nghiệp là gì? Quy luật nghiệp không thể tồn tại nếu các thần linh có khả năng ban phúc giáng họa và kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Bạn có thể cho rằng các bậc thần linh sẽ nổi giận nếu ta không thờ cúng họ. Chẳng hạn, nếu bạn thờ cúng một cái cây, vị thần cây sẽ giúp thỏa mãn mọi ước nguyện thế tục. Còn nếu không, thần cây sẽ tức giận và trừng phạt bạn. Một số người còn áp dụng cách hiểu vô minh đó đối với Đức Phật và tin rằng nếu chúng ta không cung kính Đức Phật sẽ nổi giận, Ngài sẽ khiến chúng ta gặp tai nạn và chịu nhiều khổ đau. Nếu đúng là như vậy, thì quy luật nghiệp, nhân quả không thể tồn tại. Chú thích vô minh là lầm lẫn, không hiểu biết về thực tại, chân lý, hết chú thích. Để có thể loại bỏ tà kiến này, trước hết chúng ta cần hiểu đạo Phật như một triết lý hay một phương cách sống. Kế đến, chúng ta cần phải thực hành và ứng dụng triết lý đó trong đời sống. Hết thảy do tâm tạo. Do vô minh nên hầu hết chúng ta không hiểu được rằng hết thảy do tâm tạo. Khi nghe nhắc tới Chúa, Phật hay Thượng Đế, chúng ta nghĩ rằng đó là các đấng siêu nhiên đang tồn tại đâu đó bên ngoài. Vì luôn quan niệm phải tìm kiếm mọi thứ ở bên ngoài, nên chúng ta bị mất phương hướng. Nếu nghĩ rằng Chúa và Phật ở bên ngoài, bạn sẽ bị bỏ rơi và vô phương cầu cứu. Bạn sẽ mong chờ một đấng cứu thế nào đó tới giải thoát cho bạn, nhưng rồi chẳng có ai đến cả. Bạn sẽ trở nên vô vọng khi nhận ra điều này, thì đã quá muộn, bạn đã quá già hoặc có thể sắp từ giã cõi đời. Bởi vậy, đây không phải tiếp cận tâm linh đúng đắn. Cách hiểu đúng đắn là mọi thứ đều ở trong bạn, thế nên cần phải quay trở lại nội tâm và trưởng dưỡng chính mình. Nếu hiểu rằng hết thảy do tâm tạo, thì dù cho hiện tại chưa đạt giải thoát, cũng cảm thấy có thể chủ động được hoàn cảnh của mình. Cho dù chưa đạt được thành tựu trong thực hành, trong một chừng mực nào đó, bạn vẫn có thể cảm thấy mình được giải thoát. Đây là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Hiểu được sự quý giá của kiếp người. Bạn chỉ có thể đón nhận được giáo pháp và thực hành một cách chân chính nhờ có chánh kiến. Hiểu biết cơ bản và chân chính nhất mà bạn cần có là nhận biết về tầm quan trọng của chính mình và sự quý giá của thân người trong đời sống hàng ngày cũng như trong thực hành Phật Pháp. Bởi lẽ, thân người có thể sử dụng để đạt được bất cứ điều gì, bao gồm cả giác ngộ và địa ngục. Nếu bạn không biết trân quý cuộc đời này và những gì mình đang có, cũng như không biết tận dụng hay sử dụng sai cuộc sống này, thì có khi làm người lại là điều tồi tệ nhất. Những loài vật như ngựa, chó, mèo, chim, kiến còn tốt đẹp hơn bởi chúng trung thành hơn, có những phẩm chất tốt hơn, đáng được trân trọng và tri ân nhiều hơn. Thời nay, phần đông loài người đều điên đảo. Họ không biết mình đang làm gì. Khi bị hành hình trên cây thánh giá, Chúa Jesus đã nói: "Xin Đức Chúa Trời tha thứ vì họ không biết mình đang làm gì." Chúng ta luôn hành động vì bản ngã nhiều hơn so với các loài khác. Chú thích: ngã, quan niệm sai lầm cho rằng tôi tự tồn tại, cái tôi tự tồn tại. Quan kiến về ngã được tạo ra bởi cái tâm chưa thực chứng tánh không. Ngã, bản ngã có thể được chia thành A. Thân do cha mẹ sinh ra, B. Tâm sinh ra từ tiền kiếp, C. Cảnh, chấp cảnh thực sự tồn tại, hết chú thích. Bản ngã của chúng ta lớn hơn vì chúng ta quá thông minh. Bởi vậy, chúng ta thổi phồng bản ngã lên và trở nên tồi tệ hơn cả loài vật. Theo nghĩa này, cuộc sống con người thật không tốt, mà còn rất nguy hiểm. Thế giới có thể hoàn toàn bị phá hủy bởi sự quá thông minh của con người. Bởi vậy, chúng ta phải hiểu tầm quan trọng của kiếp người để có thể sống một cách có ích nhất. Khi đã hiểu được tầm quan trọng của thân người quý giá, bạn nên tự hỏi: làm thế nào để tôi có thể sống tốt hơn và lợi lạc hơn? Đồng thời, bạn cũng cần luôn ghi nhớ quy luật vô thường của cuộc sống. Thân người mong manh như một quả bóng bay, dù hiện đang căng đầy nhưng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cho nên thân người rất quý giá. Chú thích: vô thường là sự biến dịch đổi dời trong từng khoảnh khắc của thân, tâm và cảnh, hết chú thích. Hiểu được sự quý giá của tâm. Tâm chúng ta cũng rất quý giá. Xét từ góc độ thực hành tâm linh, cả thân và tâm đều quý giá ở chỗ nó có thể giúp đỡ người khác và giúp đỡ thế giới này. Nếu thân không còn, thì tâm sẽ không có giá trị, không có cách nào để giúp đỡ người khác, vì tâm thức có thể trôi tới bất cứ đâu, thậm chí có thể lạc vào cõi súc sinh. Dù cho nhiều loài động vật như ngựa, bò và chó cũng có khả năng nhận thức nhất định, nhưng với trí thông minh ít ỏi, chúng chỉ có thể phục vụ loài người hoặc chúng sinh khác một cách hạn chế. Thế nên ngay bây giờ đây, trong thân người quý giá và là một hành giả thực hành tâm linh, bạn cần thực sự hiểu điều gì sẽ xảy ra sau khi chết. Không nên sợ hãi cái chết, mà cần nhận thức rằng cái chết luôn thường trực. Cái chết đã rình rập ngay từ khi bạn sinh ra và không có cách nào thoát khỏi nó. Như Đức Phật đã dạy, không có gì là chắc chắn ngoài cái chết. Hiểu được điều này, bạn cần nhận ra rằng đã đến lúc thực hành các thiện nghiệp như phục vụ người khác, phục vụ thế giới và giúp đỡ hữu tình, đặc biệt là đối với những sinh linh kém may mắn hơn. Chú thích hữu tình, chúng sinh là bất kỳ chúng sinh nào chưa giác ngộ, bất cứ một ai mà tâm còn chưa hoàn toàn thoát khỏi vô minh, thô lậu và vi tế, hết chú thích. Chúng ta cần trưởng dưỡng và giữ gìn động cơ này, nếu không, sau khi chết, ta sẽ không có cách nào giúp đỡ hữu tình, không có cách nào khiến chúng ta trở thành người tốt nữa. Bạn sẽ chỉ ngày càng đọa lạc thấp hơn do bị nghiệp xấu lôi kéo. Bởi vậy, cần hiểu rằng hiện giờ bạn đang gặp được hoàn cảnh rất thuận lợi. Vậy thì sao không chuyên cần ngay từ hôm nay, ngay từ khoảnh khắc này? Vạn pháp là vô thường. Bạn có thể cảm nhận được sự vô thường ngay từ giây phút đầu tiên đến với thế giới này. Chúng ta đang già đi theo từng khoảnh khắc. Như mọi người, tôi cũng không muốn mình già đi, nhưng chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Bởi tất cả vạn pháp là vô thường, bạn cần nhận thức được quy luật này thay vì lo sợ. Không cần thiết phải lo lắng, bởi những gì đã xảy ra cũng đã thuộc về quá khứ. Điều duy nhất chúng ta nên làm là hiểu được những trải nghiệm trong cuộc sống như những bài pháp giúp ta tỉnh thức. Vạn pháp đều thay đổi trong từng thời khắc và không có gì là cố định và thường hằng. Tôi muốn nói rằng vô thường hoàn toàn không xấu. Nó khiến cuộc sống của ta trở nên thú vị hơn và nhiều thử thách hơn. Tất nhiên, bản ngã chúng ta thường mong cầu hạnh phúc được bền lâu. Còn khổ đau thì chỉ là tạm thời, nhưng trên thực tế, chúng ta không có quyền lựa chọn. Nếu bạn nhìn vô thường từ góc độ tích cực thì lý vô thường mang ý nghĩa nhiệm màu rằng tất cả vạn pháp đều thay đổi, biến dịch, không có gì là không thể xảy ra. Điều tốt có thể trở thành xấu và những thứ tiêu cực cũng có thể chuyển thành tích cực. Bởi vậy, việc làm được gì với cuộc đời này là hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân ta, nghĩa là chúng ta có thể tự làm chủ và có toàn quyền quyết định đối với vận mệnh của mình. Nhận biết được một thực tế rằng vạn pháp là vô thường sẽ giúp bạn phát triển sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống và nhân duyên phụ thuộc lẫn nhau của vạn pháp và mọi hữu tình trong vũ trụ. Chẳng hạn, bạn không phải là chính bạn của ngày hôm qua, hay không phải là bạn khi còn là một đứa trẻ, thế nhưng cũng không có gì khác biệt cả. Mặc dù có những đổi thay và biến chuyển liên tục trong từng thời khắc như ngoại hình, ý nghĩ, cá tính và cuộc sống của bạn, nhưng bạn vẫn là chính mình. Thế giới đang thay đổi, mọi thứ xung quanh cũng đang đổi thay. Ngay cả khi có vẻ tĩnh lặng, nhưng thực ra vạn vật vẫn đang không ngừng thay đổi. Ngay cả các mối quan hệ và những gì chúng ta đang sở hữu cũng cũng đều không tránh khỏi sự chi phối của vô thường. Thấu hiểu về vô thường là một phần quan trọng trong thực hành đạo Phật, xét từ góc độ triết học cũng như tâm linh, bởi vì điều này sẽ thay đổi cách nhìn của bạn đối với cuộc sống và thế giới xung quanh. Bạn biết trân trọng, tri ân và hoan hỷ với mọi người, cũng như với bất cứ trải nghiệm nào, dù vui hay buồn. Trí tuệ hiểu biết về quy luật vô thường cũng là phương thuốc đối trị những xúc tình phiền não và tiêu cực do ngã chấp gây nên. Dần dần sẽ giúp chúng ta phát triển nền tảng cần thiết để có thể thực chứng được tự tính tâm và bản chất chân thật của vạn pháp.